Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị xây dựng đề án nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Việc tìm kiếm lựa chọn nguồn giống cá có chất lượng đang được các hộ chăn nuôi thủy sản quan tâm trong vụ thả chính năm 2020. Vòng thi tuần đường lên đỉnh Olympia, nữ sinh Nguyễn Thị Trà My Bắc Giang giành vòng nguyệt quế. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết thúc hai chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 1 kg và 8.000 viên ma túy tổng hợp.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Từ Minh Hải chủ trì đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng dự án khu dân cư Lạc Phú 3, huyện Yên Dũng. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân làm chủ đầu tư. Toàn bộ dự án nằm trong quy hoạch đô thị thị trấn Nham Biển mở rộng nên đang tiến hành bổ sung và thay đổi một số hạng mục, cùng với việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn đã dẫn đến chậm tiến độ. Tuy vậy, đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư đã chủ động xin được điều chỉnh thời gian xây dựng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 58 tỷ đồng, diện tích đất gần 5,2 ha. Đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại, cùng nhà đầu tư và huyện làm rõ những vướng mắc bất cập trong quá trình xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, nâng cao chất lượng công trình đạt tiêu chuẩn. Đoàn đề nghị sau khi chủ đầu tư bàn giao cho huyện, Ủy ban nhân dân huyện cần quan tâm xây dựng kế hoạch quản lý để đưa khu dân cư vào sử dụng hiệu quả, an toàn.
Sáng 24 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025, tổ chức họp ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ định hướng nội dung xây dựng đề án. Dự thảo đề án gồm các nội dung chính như khái quát thực trạng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình thời gian qua, trong đó đánh giá ưu nhược điểm, đồng thời đề ra một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Thu hút 40% trở lên số người dân tham gia vào các hoạt động thể thao văn hóa ở cơ sở, 85% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, 90% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 88% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Cùng đó là 9 giải pháp để thực hiện như nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, tăng cường nâng cao hiệu quả các hình thức tuyên truyền. Kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đánh giá cao những ý kiến đóng góp và nhấn mạnh đây là đề án quan trọng, do đó cần phải xây dựng nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, tìm ra được những nội dung mới thiết thực để sau khi thực hiện đi vào thực chất hiệu quả. Đồng thời đề nghị cơ quan thường trực tham mưu xây dựng đề án tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên, nghiên cứu xem xét đưa vào nội dung đề án, trong đó đặc biệt chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, xây dựng con người văn hóa, coi trọng sự nêu gương của cán bộ đảng viên, người cao tuổi, ông bà bố mẹ trong mỗi gia đình, nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa ở cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Cùng đó đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, tránh hô hào chung chung. Nghiên cứu mô hình hoạt động của ban chỉ đạo, cách thức kiểm tra giám sát, xây dựng cơ chế chính sách riêng để huy động nguồn lực cho phong trào. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị trong tháng 3 năm 2020, cơ quan thường trực ban chỉ đạo thành lập các tổ đi khảo sát lấy ý kiến đối với một số địa phương cơ quan đơn vị doanh nghiệp, góp ý, kiến nghị, đề xuất để bổ sung hoàn thiện đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 6 năm nay.
Với gần 32.000 tỷ đồng là tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, mặc dù kết quả này vẫn tiếp tục tăng trưởng khá, nhưng chỉ số công nghiệp và giá trị công nghiệp đều không tăng như kỳ vọng. Nguyên nhân khiến kết quả về giá trị sản xuất công nghiệp và chỉ số sản xuất đều không tăng như kỳ vọng là do tác động từ dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lây lan mạnh từ Trung Quốc. Trong khi đó, phần lớn các doanh nghiệp, các ngành sản xuất lớn trong tỉnh đều nhập khẩu số lượng lớn nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. Bệnh dịch COVID-19 đã khiến hoạt động sản xuất của quốc gia hơn 1 tỷ dân ngừng trệ, chậm đi vào sản xuất sau Tết. Điều này đã ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. Theo Sở Công Thương Bắc Giang, giá trị sản xuất công nghiệp trong gần 2 tháng đầu năm tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước và đạt hơn 10% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nước ngoài có mức tăng thấp nhất so với nhiều tháng trước đó với 27%.
Trong năm nay, tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì hơn 28.000 hectare vải thiều. Theo nhận định của ngành nông nghiệp, thời điểm này tỷ lệ giao hoa của trà vải sớm và trà vải chính vụ đều đạt cao, sản lượng có thể sẽ cao hơn vụ trước. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang, tỷ lệ giao hoa trà vải sớm đạt trên 90%, trong đó trà vải sớm của huyện Tân Yên có tỷ lệ cao hơn, đạt 95%, trà vải chính vụ đạt khoảng 70%. Ngành nông nghiệp cũng nhận định năm nay sản lượng vải thiều của tỉnh có khả năng sẽ cao hơn sản lượng của năm trước. Thời điểm này, ngoài việc tập trung chỉ đạo sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản lượng vải thiều, cơ quan chuyên môn của tỉnh đang tích cực phối hợp trong việc xây dựng cấp mã số vùng trồng đối với vùng vải thiều được lựa chọn xuất khẩu đi Nhật Bản, một thị trường mới mở đối với quả vải thiều tươi của Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tại đang là thời điểm các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh bước vào vụ nuôi cá thả chính năm nay. Chính vì vậy, việc tìm kiếm lựa chọn nguồn cá giống có chất lượng đang được các hộ quan tâm. Bởi thế, ngoài việc đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật, đảm bảo môi trường nước, thì chất lượng cá giống sẽ là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại cho cả vụ đối với các hộ gia đình, ghi nhận của phóng viên Đức Minh.
Mặc dù sinh sống tại huyện miền núi Lục Ngạn, song hơn 10 năm qua, gia đình anh Lục Văn Tán ở thôn Hà Thanh, xã Thanh Hải lại chọn việc nuôi trồng thủy sản là hướng đi chính trong phát triển kinh tế của gia đình. Từ hơn 3 sào ao của gia đình, mỗi năm anh đều thu được trên 100 triệu đồng, qua đó đã góp phần đáng kể đảm bảo cuộc sống của gia đình. Để có được thành công, theo anh Tám, thì ngoài việc áp dụng đúng quy trình các biện pháp kỹ thuật, chất lượng cá giống là yếu tố được anh quan tâm hàng đầu.
Thường thường thì đa phần là nuôi cá truyền thống, nhưng mà vài năm trở đây thì chuyển nuôi giống phi, cá chim. Thường tôi xuống đây lấy giống vào chục năm rồi. Giống thì tương đối đảm bảo, phát triển tốt, ít bệnh, tật.
Là trung tâm sản xuất cung ứng các loại cá giống hàng đầu của tỉnh, trong những ngày này, để phục vụ nhân dân tới mua cá giống thực hiện nuôi thả vụ chính năm 2020, mỗi ngày Trung tâm Giống Thủy sản cấp 1 Bắc Giang cung cấp ra thị trường hàng vạn con cá giống các loại. Để đảm bảo chất lượng, ngay từ trong Tết, Trung tâm đã triển khai áp dụng các phương pháp kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay trong sản xuất cá bột với yêu cầu cao về sạch bệnh, có sức đề kháng cao. Ông Đoàn Bá Thiêm, Giám đốc Trung tâm Giống Thủy sản cấp 1 Bắc Giang cho rằng:
để nâng cao được chất lượng con giống thủy sản thì tập trung vào các cái khâu. Thứ nhất là từ đàn cá bố mẹ khi sinh sản ra cá bột rồi ương lên cá hương, ương lên cá giống, là đảm bảo các cái quy trình đúng theo quy trình kỹ thuật, tuân thủ đúng từ công tác chọn tạo, lai tạo, rồi là công tác sinh sản nhân tạo và công tác ương nuôi, chọn lọc để tạo ra các cái giống có đều cỡ, có sức đề kháng tốt và có khả năng sinh trưởng nhanh.
Không chỉ quan tâm tới việc nâng cao chất lượng, việc nghiên cứu sản xuất để đưa ra thị trường các loại cá giống đặc sản nhằm nâng cao thu nhập cho các hộ nuôi cũng được trung tâm coi trọng. Để thực hiện mục tiêu này trong vụ cá chính năm nay, trung tâm đã nghiên cứu sản xuất thành công một số giống cá có giá trị dinh dưỡng cao, được thị trường ưa chuộng như cá chuối hoa, cá tầm và chấm đen. Ông Đoàn Bá Thiêm, Giám đốc Trung tâm Giống Thủy sản cấp 1 Bắc Giang cho biết thêm.
Trung tâm cũng quan tâm thử nghiệm và đưa các cái giống mới vào nuôi thành công. Ví dụ như giống cá tầm phục vụ các cái mô hình nước lạnh, rồi cá lăng, cá nheo và cá chuối hoa vân vân là các cái đối tượng mà có giá trị kinh tế cao mà trung tâm đã thử nghiệm và có cái thành công và đã giới thiệu cho các cái mô hình nuôi cũng như là bà con ở các cái địa phương mà nuôi là có cái hiệu quả tương đối cao.
Việc nghiên cứu áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật và sản xuất cá giống tại các trung tâm cơ sở sản xuất sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thủy sản của tỉnh, qua đó nâng cao thu nhập cũng như tránh được rủi ro cho các hộ nuôi thủy sản.
Chuyển sang một số nội dung khác. Ngày 24 tháng 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang tổ chức hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các chủ biên, tác giả của 4 bộ sách trao đổi làm rõ những quan điểm mới trong những bộ sách giáo khoa đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, hỗ trợ tập huấn mua qua mạng và hướng dẫn sử dụng tài liệu điện tử trong dạy học theo sách giáo khoa lớp 1. Theo dự kiến, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ phát hành 24 bản sách được phê duyệt, chia thành 4 bộ sách mang tên gọi Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ cho giáo dục. Hội thảo là dịp để đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục và giáo viên các nhà trường nghiên cứu, tìm hiểu và định hướng trong việc chọn bộ sách phù hợp với mục tiêu dạy học, giáo dục của các nhà trường và yêu cầu thực tế ở mỗi địa phương để thực hiện việc đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ năm học 2020 đến 2021.
Trong chương trình phát sóng cuộc thi đường lên đỉnh Olympia của Đài Truyền hình Việt Nam chiều 23 tháng 2, nữ sinh Nguyễn Thị Trà My, trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 2, Bắc Giang đã xuất sắc giành chiến thắng với 310 điểm, cùng tham gia với Trà My trong cuộc thi tuần đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Còn có 3 thí sinh là Nguyễn Đức Mạnh, trường Trung học phổ thông Bắc Yên Thành Nghệ An, Đoàn Thái Hoàng, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái, Nguyễn Thúy Hằng, trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải Đắk Lắk. Không những được khán giả chú ý khi giới thiệu đặc sản bánh đa kế của quê hương Bắc Giang, Trà My đã để lại ấn tượng với khán giả trong phần thi tăng tốc và về đích. Kết thúc phần thi tăng tốc, Trà My vươn lên dẫn đầu với 230 điểm sau khi trả lời đúng 3 trên 4 câu hỏi. Đến phần thi về đích, cô gái nhỏ nhưng có võ này giành điểm tuyệt đối với 3 trên 3 câu trả lời đúng, đạt tổng số 310 điểm và giành vòng nguyệt quế. Với kết quả này, Nguyễn Thị Trà My bước vào vòng thi tháng. Dự kiến chương trình sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trong tháng 3 tới.
Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 105 bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông, tập trung ở các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên. Trong đó có 52 bãi chưa đủ hồ sơ thủ tục, 25 bãi hoạt động trái phép. Trước thực trạng nhiều điểm tập kết kinh doanh cát sỏi ven sông ảnh hưởng đến dòng chảy thoát lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, tham mưu biện pháp xử lý. Qua kiểm tra, Sở phát hiện nhiều vi phạm. Sở dĩ còn tồn tại vấn đề này là do các chủ điểm chần chừ, không muốn làm các thủ tục để trốn tránh nghĩa vụ với nhà nước. Tình trạng tập kết cát sỏi ven sông không tuân thủ quy định ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ của các dòng sông, đe dọa an toàn đê điều. Ngân sách nhà nước thất thu do không quản lý được quỹ đất, hoạt động kinh doanh. Năm 2019, có 56 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, đơn vị vừa kết thúc hai chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, trong khoảng 13 giờ 45 phút ngày 20 tháng 2, đơn vị kết thúc chuyên án 126T, bắt quả tang Nguyễn Trọng Phong sinh năm 1982 ở phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh và Trần Đình Mạnh sinh năm 1986 ở xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, cùng tỉnh Hải Dương, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang. Tại đây, tổ công tác thu giữ 2 bánh heroin, 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số vật dụng liên quan. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận mang số ma túy trên từ Điện Biên về thị trấn Vôi tiêu thụ, chuẩn bị giao hàng thì bị bắt. Tiếp đó, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, một tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Dương Văn Bảy, sinh năm 1987, ở thôn Làng Thị, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó kết thúc chuyên án mang bí số 202G. Lực lượng công an thu giữ 40 gói ni lông chứa 8.000 viên nén màu hồng, ma túy tổng hợp, một xe máy điện, một điện thoại di động cùng 50 triệu đồng. Tại cơ quan chức năng, Bảy khai mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết để mang về địa bàn kiếm lời.
Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 24 tháng 2, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Tân Yên làm nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ 17, đoạn qua xã Quế Nham, phát hiện ô tô biển kiểm soát 98A13105 chạy quá tốc độ cho phép 65/50 km/h nên tiến hành dừng xe. Tại đây thấy nam thanh niên ngồi ghế sau cất một túi ni lông trên ghế xe vào túi quần. Đại úy Ngô Văn Thành tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng tàng trữ 6 viên nén màu hồng ma túy tổng hợp. Bước đầu xác định lái xe ô tô là Trần Thế Đức sinh năm 1992, trú tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định. Còn đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy là Nguyễn Minh Đường sinh năm 1999 ở thôn Biếc, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Qua test nhanh, Nguyễn Minh Đường dương tính với ma túy. Được biết Đức là cháu họ của Đường, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính lỗi chạy quá tốc độ đối với Trần Thế Đức, đồng thời bàn giao hai đối tượng phương tiện và tang vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra làm rõ.
Cầu dân sinh vượt quốc lộ 1 qua khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên đã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tình trạng đi bộ ngang quốc lộ để đến khu công nghiệp Vân Trung. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông đã và đang diễn ra ở cầu vượt dân sinh này. Tuyến đường gom chật hẹp cộng với lưu lượng người và phương tiện đổ về đây để đi qua cầu đến khu công nghiệp Vân Trung khá lớn đã dẫn đến ùn tắc giao thông. Ngày nào cũng vậy, cứ vào đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều, ở khu vực chân cầu dân sinh vượt quốc lộ cũng xảy ra tình trạng này. Có thể nói cầu vượt dân sinh được xây dựng đã hạn chế được tai nạn giao thông ở khu vực này. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện và công nhân quá lớn dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra ở đây.
Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất: Đức Đạt. biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Phương Huệ qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.